Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine tuyên bố giành lại 100 km2 đất trong cuộc phản công. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Jack nói cần tăng cường theo dõi người Nga ở phương Tây, Cố vấn an ninh Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc bàn về Triều Tiên, các vùng biển xung quanh Trung Quốc, Palau muốn Mỹ tăng tuần tra trên biển của đảo quốc sau vài lần Trung Quốc xâm phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 100 km2 lãnh thổ trong cuộc phản công lại quân Nga, một chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine cho biết hôm thứ Năm. Trong một cuộc họp báo, Trưởng tướng Oleksiy Hromov xác nhận rằng trong giai đoạn đầu của cuộc phản công mà Ukraine cho biết đã bắt đầu vào tuần trước, 7 khu dân cư đã được giải phóng ở khu vực Donetsk thuộc miền Đông và khu vực Zaporizhia ở miền Nam. Các quan chức quân sự cho biết quân đội đã tiến được 3 km gần làng Malatomaka ở khu vực Zaporizhia và 7 km gần một ngôi làng ở phía nam Velika Novosika thuộc khu vực Donetsk. Reuters không thể kiểm chứng tình hình chiến sự. Nga, nước đã gây ra cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, chưa chính thức thừa nhận những bước tiến của Ukraine. Mỗi bên đều nói rằng bên kia phải chịu tổn thất nặng nề kể từ khi cuộc phản công bắt đầu, và cả Moscow lẫn Kiev đều hiếm khi bình luận về tổn thất của chính họ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm 15 tháng 6 kêu gọi các đồng minh của Kiev hãy hết sức nỗ lực trong việc cung cấp thêm vũ khí và đạn dược để Ukraine kháng chiến chống Nga xâm lược, đặc biệt là về phòng không. Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng thuộc nhóm liên lạc do Hoa Kỳ đứng đầu gồm khoảng 50 quốc gia cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Austin nhấn mạnh Kiev cần viện trợ cả về ngắn hạn lẫn dài hạn vì cuộc chiến là một cuộc chạy marathon, không phải là cuộc chạy nước rút. Trong cuộc họp ở trụ sở NATO ở Brussels, ông Austin lưu ý rằng nhóm này đã cung cấp các hệ thống phòng không Patriot, Iris-T và NASAMS giúp bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Nhưng ông nói Ukraine cần nhiều hơn nữa. Tôi đề nghị các thành viên của nhóm liên lạc này tiếp tục nỗ lực hết sức để cung cấp cho Ukraine các thiết bị phòng không và đạn dược mà nước này đang rất cần để bảo vệ công dân của mình, ông Austin nói trong bài phát biểu khai mạc. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh sự trợ giúp của mình để đáp ứng hoàn cảnh thay đổi trên thực địa trong khi nhu cầu của các lực lượng Ukraine cũng thay đổi, dẫn lời ông. Đây là cuộc họp thứ 13 của nhóm liên lạc mà Washington đã thành lập vào năm ngoái để điều phối viện trợ của phương Tây cho Kiev. Các bộ trưởng NATO cũng sẽ gặp các chủ doanh nghiệp ngành công nghiệp quốc phòng để thúc giục họ tăng năng lực sản xuất để các nước đồng minh NATO có thể cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine và bổ sung kho vũ khí của chính họ, vốn đã suy giảm nghiêm trọng do hoạt động viện trợ cho Kiev.
Tổng thống của Cộng hòa Czech Petr Pavel nói với Đài Châu Âu Tự do, Đài Tự do RFERL, rằng những người Nga sống ở các nước phương Tây cần phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan an ninh khi Nga gây ra chiến tranh ở Ukraine. Tôi tin rằng giống như trường hợp xảy ra một số cuộc xung đột trên thế giới trong quá khứ, khi chiến tranh đang diễn ra, các biện pháp an ninh liên quan đến công dân Nga cần phải có mức độ nghiêm ngặt hơn bình thường, ông nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 15 tháng 6. Vì vậy, tất cả người Nga sống ở các nước phương Tây cần phải bị theo dõi nhiều hơn so với trước đây, theo lời ông. Ông Pavel, một cựu chỉ huy quân đội và cựu quan chức NATO đã được bầu làm tổng thống năm nay, nói rằng đó là cái giá của chiến tranh. Ông nêu ra ví dụ về người Nhật sống ở Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Năm 1942, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép bỏ tù những người Mỹ gốc Nhật sau cuộc tấn công của Nhật Bản nhắm vào Trân Châu Cảng. Khoảng 120.000 người bị quản lý trong 10 khu trại vì có lo ngại rằng người Mỹ gốc Nhật là cảm tình viên của kẻ thù. Chưa có phát biểu chính thức từ Nga về bình luận của ông Pavel. Ông Pavel cũng nói với ban tiếng Ukraine của RFERL rằng ông mong sẽ thấy những lời lẽ mạnh mẽ về việc trợ giúp lâu dài cho Ukraine khi NATO họp thượng đỉnh vào tháng tới ở Vilnius. Đến nay, Cộng hòa Czech là nước kiên định ủng hộ Ukraine kháng chiến chống Nga xâm lược. Hồi tháng 5, ông Pavel nói với Reuters rằng việc ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và NATO nên là một mục tiêu dài hạn. Cộng hòa Czech là thành viên của cả hai khối này.
Hàng ngàn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung bắn đạn thật hôm thứ Năm nhằm phô trương sức mạnh. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết ông thị sát cuộc tập trận là hoạt động để kỷ niệm 70 năm liên minh giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng như kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc. Tổng cộng có 2.500 binh sĩ tham gia cuộc tập trận ở Pocheon phía đông bắc Seoul, được yểm trợ bởi các khí tài quân sự tiên tiến bao gồm máy bay chiến đấu F-35 và pháo tự hành K-9 của phía Hàn Quốc. Phía Mỹ có máy bay phản lực F-16 và máy bay không người lái Grey Eagle. Cuộc tập trận nhằm mục đích kiểm tra khả năng tiến hành các hoạt động phối hợp và hoạt động chung để đạt được hòa bình thông qua sức mạnh, bằng việc thao dược thực tiễn và huấn luyện bắn đạn thật theo kịch bản có sự khiêu khích của Triều Tiên. Văn phòng của ông Yoon cho hay qua một tuyên bố mô tả đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từng được tổ chức với Hoa Kỳ. Giai đoạn đầu của cuộc tập trận được thiết kế nhằm thể hiện sự đáp trả các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như một cuộc tấn công tổng lực. Trong phần sau của chương trình, binh sĩ của Liên minh chuẩn bị trận địa cho một cuộc phản công thông qua các cuộc tấn công chính xác bằng không quân và pháo binh và các mục tiêu quan trọng nhằm tiêu diệt hoàn toàn các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên. Hoa Kỳ có khoảng 28.500 quân ở Hàn Quốc. Đáp lại cuộc tập trận, Triều Tiên nói lực lượng của họ sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ hình thức chống đối hay khiêu khích nào của kẻ thù. Cũng hôm 15 tháng 6, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên lên tiếng phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc và Mỹ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay Triều Tiên có lẽ đã phóng một tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng đã cố phóng một vệ tinh do thám nhưng không thành công vào cuối tháng trước. Đó là nỗ lực đầu tiên như vậy kể từ năm 2016. Trong vụ phóng đó, tên lửa đẩy và khối hàng đã đâm xuống biển.
Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm thứ Năm 15 tháng 6 thảo luận về việc duy trì sự ổn định ở eo biển Đài Loan và sự phối hợp về vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông, Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng với những người đồng cấp tại cuộc họp ba bên ở Tokyo cũng thảo luận về các chương trình tên lửa và hạt nhân bất hợp pháp của Triều Tiên, cũng như các hành động khiêu khích gần đây nhất và xác định các bước tiếp theo để tăng cường sự hợp tác của họ, vẫn theo tuyên bố. Tuyên bố được đưa ra không lâu trước khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật do Hàn Quốc tiến hành với Mỹ. Mối quan hệ đối tác ba bên của chúng tôi hiện đang mạnh mẽ và có nhiều tiềm năng hơn bao giờ hết, tuyên bố của Mỹ cho hay. Nhà Trắng cho biết thêm rằng công nghệ, an ninh năng lượng và chống lại sự cưỡng ép kinh tế là những chủ đề cũng đã được thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo ba quốc gia sẽ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì trong những tháng tới. Bàn về Trung Quốc, ông Sullivan cùng với Tổng thư ký Ban An ninh Quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo và Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yeon đã thảo luận về các cơ hội phối hợp ở biển Đông Trung Hoa và Nam Trung Hoa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, tuyên bố cho biết.
Đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương vừa đề nghị Mỹ tăng cường tuần tra ở vùng biển của họ sau một số lần tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của họ. Tổng thống Sarenko Whips nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Ông Whips cho biết ông cũng sẽ hoan nghênh sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ ở nước ông. Theo đó, các binh sĩ đồn trú cùng với các đội công tác dân sự và cảnh sát biển hiện có giữa lúc Washington và Bắc Kinh tranh giành ảnh hưởng trong khu vực có tầm chiến lược. Cho dù thế nào, chúng tôi sẽ ở đúng tâm điểm của bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi được bảo vệ, ông Whips nói trong chuyến thăm Tokyo hôm thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng, để có hòa bình, ta phải thể hiện sức mạnh. Hôm 15 tháng 6, khi được hỏi về các vụ xâm nhập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay các tàu của Trung Quốc đã tránh thời tiết xấu ở vùng biển được nêu và không tiến hành bất kỳ cuộc khảo sát hay thăm dò nào. hợp tác an ninh giữa các quốc gia không nên nhắm mục tiêu vào bên thứ ba, ông nói thêm. Palau, một quần đảo xa xôi gồm các đảo san hô và đảo do núi lửa tạo thành ở phía Tây Thái Bình Dương chỉ có hơn 20.000 người sinh sống, có hiệp ước trong hàng thập kỷ qua với Washington. Theo đó, Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ quốc gia này và trợ giúp kinh tế, một di sản có nguồn gốc từ Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ cũng có những hiệp ước như vậy với các đảo quốc Micronesia và quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương và đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Papua New Guinea vào tháng 5. Trung Quốc cũng đang tìm cách tăng cường sự hiện diện an ninh ở Thái Bình Dương và năm ngoái đã ký một hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon khiến Mỹ, Úc và New Zealand thấy báo động. Palau đã xác định danh tính các tàu Trung Quốc trong vùng biển của họ hồi tháng trước khi một con tàu dường như đang khảo sát một khu vực gần Cáp Quan có tầm quan trọng, sống còn đối với thông tin liên lạc của đất nước, ông Whips nói. Ông cho biết ông sẽ nêu vấn đề các vụ xâm nhập tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương cấp khu vực vào tháng 11. Nhóm này trước đây đã nói rằng họ sẽ có một quan điểm thống nhất trong việc đối phó với các cường quốc, và năm ngoái họ đã từ chối khi Trung Quốc thúc đẩy để ký một thỏa thuận an ninh và thương mại với 10 trong số 18 thành viên của nhóm. Palau trước đây đã làm chủ nhà cho các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ có kế hoạch lắp đặt hệ thống radar theo dõi bên kia đường chân trời ở đảo quốc vào năm 2026.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.